Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Duy Anh, Tú Anh, Trọng Thành và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 26 tháng 9 2017. Washington bác bỏ cáo buộc của Bình Nhưỡng cho rằng Mỹ đã tuyên chiến với Bắc Triều Tiên. Chính quyền Campuchia không cho lãnh đạo đối lập Kem Sokha tại ngoại hầu tra. Thủ tướng Đức Merkel nỗ lực tìm một đa số ổn định để cầm quyền. Venezuela chỉ trích xác định nhập cư mới của Mỹ. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện khủng hoảng Rohingya gây bất hòa trong nội bộ ASEAN. Kính thưa quý vị, hôm thứ Hai tại New York, Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Ri Yong-ho cho rằng bởi vì Tổng thống Donald Trump đã tuyên chiến với Bắc Triều Tiên cho nên Bình Nhưỡng có quyền trả đũa bắn hạ các oanh tạc cơ của Mỹ bên trong hay bên ngoài không phận Bắc Triều Tiên. Ngay lập tức Nhà Trắng đã bác bỏ cáo buộc này và khuyến cáo Bình Nhưỡng nên chấm dứt lời lẽ khiêu khích. Xin nhắc lại là thứ Bảy vừa qua, Hoa Kỳ đã đưa oanh tạc cơ chiến lược B-1 áp sát lãnh thổ Bắc Triều Tiên, một hình thức gây áp lực quân sự trong bối cảnh khẩu chiến leo thang từng ngày giữa hai lãnh đạo hai nước. Từ New York, thông tin viên Marie Bourreau gửi về bài tường trình.
Tất cả mọi phương án đã được đặt lên sa bàn hành quân, Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên nhắc lại và nhấn mạnh từng lời đe dọa của Mỹ. Cuộc leo thang khẩu chiến giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên ngày hôm qua đã trở thành áp lực quân sự. Tất cả các thành viên Liên Hiệp Quốc và toàn thế giới phải nhớ kỹ rằng chính Hoa Kỳ đã tuyên chiến trước với đất nước chúng tôi. Trong cuộc họp báo bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên đã tuyên bố như trên. Bình Nhưỡng muốn ăn miếng trả miếng sau vụ các oanh tạc cơ B-1 bay gần bờ biển của Bắc Triều Tiên cuối tuần trước. Chúng tôi có quyền bắn hạ máy bay Mỹ áp sát bờ biển cho dù có xâm phạm hay không, không phận Bắc Triều Tiên, ông Ri Yong-ho nói tiếp. Phát ngôn viên Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc phản ứng ngay lập tức, kêu gọi hai bên chừng mực. Một khi quý vị đã làm căng thẳng gia tăng với lời lẽ cường điệu cao độ, thì quý vị có rủi ro nói bậy đưa đến sự hiểu lầm. Những lời tuyên bố thiếu suy nghĩ có thể dẫn đến những quyết định bi đát. Tổng thống Mỹ giữ im lặng một cách lạ thường để cho Nhà Trắng tháo gỡ ngòi nổ khủng hoảng. Phát ngôn viên Sarah Huckabee Sanders đáp trả tuyên bố của Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên. Thật là điều phi lý khi cho rằng Hoa Kỳ tuyên chiến với Bình Nhưỡng. Mục tiêu không dời đổi của Mỹ là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Trong khi đó, Hàn Quốc cảnh báo Mỹ coi chừng mắc mưu Bắc Triều Tiên. Trong bài tham luận độc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Washington ngày hôm qua, nữ ngoại trưởng Hàn Quốc Kan Kyung-hwa cho rằng tuyên bố của đồng nhiệm Bắc Triều Tiên có thể là một hành động khiêu khích. Bà kêu gọi đồng minh Hoa Kỳ cùng với Hàn Quốc nỗ lực kiểm soát tình hình để tránh một cuộc xung đột vũ trang, một cuộc chiến tranh Triều Tiên thứ hai. Đang viếng thăm Ấn Độ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cho biết Hoa Kỳ vẫn duy trì khả năng quân sự đối đầu với những đe dọa nguy hiểm nhất của Bắc Triều Tiên. Thế nhưng hiện giờ ưu tiên của Mỹ vẫn là giải pháp ngoại giao. Trong khi đó, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Iran hôm qua tuyên bố rằng những phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Iran hợp tác với Bắc Triều Tiên trên hồ sơ hạt nhân là cáo buộc phi lý và vô căn cứ. Quan chức này khẳng định không có bất cứ mối liên hệ nào giữa Iran và Bắc Triều Tiên trong lĩnh vực này, đồng thời tái khẳng định việc nghiên cứu năng lượng hạt nhân của Iran chỉ là nhằm mục đích hòa bình. Cũng liên quan tới Liên Hợp Quốc, Hội đồng Bảo an sẽ họp lại vào thứ Năm tuần này để nêu lên vấn đề bạo lực tại Miến Điện và cuộc khủng hoảng liên quan tới người thiểu số Rohingya. Một nhà ngoại giao giấu tên hôm qua cho biết Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres sẽ phát biểu trước hội đồng nhân dịp này.
Liên Hiệp Quốc đã nhiều lần lên án nạn thanh lọc chủng tộc tại Miến Điện. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuần rồi thậm chí còn gọi là diệt chủng, trong khi đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói về nạn Phật giáo khủng bố. Bảy nước gồm Mỹ, Pháp, Anh, Thụy Điển, Ai Cập, Kazakhstan, Senegal đã đề nghị Hội đồng Bảo an họp bàn về hồ sơ này. Nhiều chiến dịch quân sự đã được tiến hành tại miền Tây Miến Điện, được chính quyền biện minh là nhằm đối phó với bạo động của những người Hồi giáo cực đoan. Bị quân chính phủ đàn áp, hàng trăm người Rohingya đã chạy sang Bangladesh lánh nạn. Thủ tướng Bangladesh, bà Sheikh Hasina nói rằng số người Rohingya tị nạn hiện nay là 800.000 người. Tuần trước trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc, bà đã đòi hỏi thành lập một phái bộ Liên Hiệp Quốc tại Miến Điện và một khu vực an toàn. Bị quá tải chất lượng người tị nạn, chính quyền Bangladesh hôm nay đã cho phép 30 tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế hoạt động tại vùng Cox's Bazar, nơi có 435.000 người Rohingya chạy sang từ cuối tháng 8, chủ yếu là trợ giúp y tế, xây dựng lều trại.
Về tình hình tại Campuchia, phát ngôn viên của tòa án Phnom Penh cho biết lãnh đạo đối lập Kem Sonka tiếp tục bị tạm giam chờ ngày xét xử về tội gián điệp cho Mỹ. Đơn xin đóng tiền thế chân bảo lãnh tự do đã bị từ chối.
Theo AFP, phiên tòa xét đơn xin tại ngoại hầu tra cho ông Kem Sonka được tổ chức kín vào ngày hôm nay tại Phnom Penh. Các dân biểu đối lập và bản thân bị cáo không được tham dự để phản đối các luật sư của nhà đối lập đã tẩy chay phiên xử. Trong khi đó tại Paris vào ngày hôm qua, khi tiếp Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhon, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian bày tỏ quan ngại về sự kiện chủ tịch đảng đối lập Campuchia bị bắt giam. Nhiều cơ quan truyền thông tại Campuchia bị đóng cửa vào lúc Sứ Chùa Tháp sắp bước vào mùa bầu cử 2018. Ngoại trưởng Pháp kêu gọi Campuchia hãy chọn con đường mở rộng dân chủ, đa đảng, tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do căn bản của con người. Theo AFP, để buộc tội chủ tịch đối lập làm gián điệp, chính quyền của Thủ tướng Hun Sen dựa vào một trích đoạn một bài diễn văn của ông Kem Sokha đọc tại Úc vào năm 2013. Trong đó, ông nói đến vai trò của một nhà đối lập.
Chuyển sang khu vực Đông Bắc Á, các tàu tuần duyên của Trung Quốc hôm qua lại đi vào vùng biển gần quần đảo Senkaku Điếu Ngư đang tranh chấp với Nhật Bản tại vùng biển Hoa Đông. Đây là sự cố thứ hai trong vòng không đầy một tuần lễ.
Bốn chiếc tàu Trung Quốc đã xâm nhập vùng biển gần Senkaku Điếu Ngư hiện do Nhật Bản quản lý vào khoảng 10 giờ sáng, tức 1 giờ GMT, và sau đó đã đi về hướng Tây Nam. Lực lượng tuần duyên Nhật cho biết đây là lần thứ hai kể từ thứ năm tuần trước, bốn tàu Trung Quốc lại xâm nhập vùng biển này. Thông cáo trên mạng của Quốc gia Hải dân cục Trung Quốc chỉ nói rằng bốn chiếc tàu trên đang tuần tra tại vùng biển của Trung Quốc ngoài khơi Điếu Ngư. Nhật Bản thường xuyên tố cáo Trung Quốc làm gia tăng căng thẳng trong khu vực qua việc gửi các tàu đến khiêu khích, bất chấp Tokyo liên tục phản đối.
Cũng liên quan tới Trung Quốc, theo hãng tin AFP, chính quyền Bắc Kinh hôm qua thông báo đã phạt nặng nhiều công ty Internet lớn ở Trung Quốc. Cơ quan quản lý Internet của Trung Quốc cáo buộc những ứng dụng từ các công ty đó đã để lan truyền những nội dung bình luận mang tính tục tiểu và bất hợp pháp mà không kiểm duyệt đầy đủ, gây nguy hại cho an ninh quốc gia, an ninh công cộng và trật tự xã hội.
Theo AFP, ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất tại Trung Quốc, WeChat, bị cho là đã thiếu trách nhiệm trong việc ngăn chặn phát tán các tin đồn với nội dung bạo lực và khủng bố hoặc các nội dung tục tiểu và khiêu dâm. Giao tiếp qua ứng dụng nhắn tin WhatsApp cũng bị gián đoạn trong vài ngày gần đây. Tương tự, nhà chức trách Trung Quốc cáo buộc mạng xã hội Viber, được mệnh danh là Twitter của Trung Quốc, với hàng trăm triệu người dùng, đã để lan truyền những nội dung khiêu dâm hoặc kích động với thái độ thù hận chủng tộc. Diễn đàn thảo luận TIE3 thuộc tập đoàn công nghệ thông tin Baidu quản lý cũng cùng chung số phận với những bình luận tục tĩu, bạo lực và đề cao khủng bố. Người phát ngôn của doanh nghiệp này cho biết Baidu sẽ chủ động hợp tác với chính quyền để thanh lọc những thông tin xấu. Ngoài ra, Cục Quốc gia phòng chống khiêu dâm và xuất bản bất hợp pháp hôm qua thông báo đã tiêu hủy hơn 20 triệu nội dung tục tĩu và đồi trụy trong một cuộc kiểm tra kéo dài 5 tuần nhằm vào khoảng 30 công ty. Chiến dịch tăng cường kiểm soát thông tin mạng này được cho là một động thái quen thuộc của Bắc Kinh nhằm đối phó với những thông tin trôi nổi trên các trang mạng xã hội ngay trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản cầm quyền ở Trung Quốc, dự kiến được tổ chức vào giữa tháng 10. Nhà hoạt động nhân quyền Hồ Giai tại Bắc Kinh cho biết càng gần ngày Đại hội Đảng, chính quyền sẽ càng kiểm duyệt mạnh tay hơn.
Cũng tại Trung Quốc, cơ quan cảnh sát quốc tế Interpol hôm nay họp hội nghị toàn thể tại Bắc Kinh và lúc Trung Quốc tiếp tục chiến dịch dẫn độ các nghi can bị cho là lừa đảo, đã bỏ trốn ra nước ngoài và đôi khi bị tố cáo là vì lợi ích chính trị.
Khoảng 1.000 lãnh đạo ngành cảnh sát và chính khách họp kín trong 4 ngày để thảo luận về khủng bố, tội phạm có tổ chức và tội phạm mạng. Cơ quan cảnh sát quốc tế Interpol có trụ sở tại Lyon, nơi trao đổi thông tin giữa cảnh sát 190 quốc gia là công cụ quan trọng cho Trung Quốc vào thời điểm Tập Cận Bình đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng. Chiến dịch săn cáo đã giúp dẫn độ về hoa lục ít nhất 2.500 nghi can tội phạm kinh tế. Tuy Interpol không ra lệnh bắt, nhưng có thể ban hành các thông cáo đỏ, tức lệnh truy nã quốc tế, theo yêu cầu của các nhà nước thành viên. Nhưng nhiều nước phương Tây vẫn tỏ ra thận trọng do tư pháp Trung Quốc chịu sự chỉ đạo của đảng Cộng sản. từ lúc Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Mạnh Hoành Vĩ được bầu làm giám đốc Interpol, các nhà đấu tranh nhân quyền không ngớt lời chỉ trích. Nhà ly khai Ngụy Kinh Sinh lo ngại Bắc Kinh lợi dụng cơ quan cảnh sát quốc tế để bắt các nhà đối lập chính trị đưa về nước. Bà Vương Tùng Liên thuộc tổ chức Human Rights Watch nói rằng là nhân vật số 2 trong ngành công an Trung Quốc. Chúng tôi lo rằng ông Mạnh không thể đảm bảo trách nhiệm bảo vệ hiến chương Interpol. Tuần rồi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói là những quan ngại trên không có cơ sở. Interpol bác bỏ những cáo buộc là thiếu khách quan.
Tại Đức, hai ngày sau cuộc bầu cử quốc hội với kết quả không tốt như mong muốn, Thủ tướng Angela Merkel đang tìm kiếm đồng minh. Nhưng do toàn bộ các chính đảng truyền thống đều bị mất điểm cho nên các đảng nhỏ đang bắt bí Thủ tướng Đức, gây khó khăn cho bà trong nỗ lực thực hiện lời hứa thành lập một chính phủ ổn định. Từ Berlin, thông tin viên Pascal Thibault phân tích.
Đúng vậy, Thủ tướng Angela Merkel đứng trước một bài toán nan giải. Đảng Dân Chủ Xã Hội đã dứt khoát từ chối lời mời hợp tác thành lập chính phủ liên minh. Ngày hôm qua, Thủ tướng Đức tuyên bố là cũng muốn thương lượng với Đảng Dân Chủ Xã Hội để làm lại liên minh. Nhưng Chủ tịch Martin Schulz đã thẳng thừng tuyên bố bà ấy sẽ mất thời giờ vô ích. Trừ phi bầu lại quốc hội, một chuyện ít có khả năng xảy ra. Giải pháp duy nhất cho bà Angela Merkel là liên minh với hai tổ chức nhỏ là Đảng Xanh và Đảng Tự Do. Tổ chức Bảo vệ Môi trường có vẻ muốn tham chính, còn Đảng Tự Do thì chờ được mời mọc. Liên kết lần trước với bà Angela Merkel đã làm cho Đảng Tự Do trả giá đắt, thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử 2013. Mặt khác, Đảng Tự Do và Đảng Xanh bất đồng với nhau trên nhiều hồ sơ, từ bảo vệ môi trường, xã hội cho đến di dân nhập cư. Đó là chưa kể trong nội bộ của bà Angela Merkel. Đồng minh CSU ở bang Bayern bị mất đến 10 điểm trong cuộc bầu cử ngày Chủ nhật. Đảng này sẽ lợi dụng thời cơ Thủ tướng Đức ở thế kẹt để làm mình làm mẩy, đòi được nhượng bộ nhiều hơn.
Qui a subi un recul cuisant de 10 points dimanche et qui va sans doute faire de la surenchère lors de ces négociations difficiles.
Trong bối cảnh tình hình chính trị tại Đức chưa rõ ràng, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm nay sẽ trình bày kế hoạch đầy tham vọng của ông nhằm tái thiết châu Âu trước các sinh viên Pháp và sinh viên quốc tế tại đại giảng đường của Đại học Sorbonne, Paris. Chuyển sang Hoa Kỳ, dự án cải cách bảo hiểm y tế chưa đưa ra bỏ phiếu nhưng hầu như đã chết yểu. Nữ thượng nghị sĩ bang Maine hôm qua loan báo sẽ bỏ phiếu chống. Phe Cộng hòa cần ít nhất 50 phiếu để thông qua dự luật này. Nhưng nếu ba thượng nghị sĩ trong đảng tiếp tục chống đối, thì việc hủy bỏ Obamacare như ông Trump đã hứa một lần nữa gặp thất bại. Từ Washington, thông tin viên Anh Cọc Bê tường thuật.
Đáng xấu hổ, hãy giết chết cải cách chứ đừng sát hại chúng tôi. Những người biểu tình ngồi xe lăn đã hô các khẩu hiệu như trên khi ông Lindsey Graham tác giả dự luật cải cách y tế đến Thượng viện hôm qua. Thượng nghị sĩ Graham trình bày một văn bản sửa đổi, trong đó có ngưng khoản bổ sung cho các tiểu bang Alaska, Maine, Arizona và Kentucky. Bốn tiểu bang này không phải được chọn lựa một cách tình cờ. Nữ thượng nghị sĩ Alaska đã bày tỏ những nghi ngại về dự luật. Đại biểu bang Maine bà Susan Cullen hôm qua loan báo sẽ bỏ phiếu chống và tuần trước hai thượng nghị sĩ bang Kentucky và Arizona cũng lên tiếng phản đối. Hôm qua, Ủy ban Tài chánh Hạ viện đã đưa ra nhận xét ban đầu về dự luật. Ủy ban xác nhận luật này sẽ dẫn đến việc nhiều triệu người Mỹ không còn bảo hiểm y tế, nhưng khẳng định thâm hụt ngân sách sẽ giảm 133 tỷ đô la từ nay cho đến năm 2026. Phe Cộng hòa đang chạy đua với thời gian từ giờ đến cuối tuần để giữ lời hứa hủy bỏ đạo luật quan trọng của ông Barack Obama. Mùa hè rồi, phía Cộng hòa đã thất bại và nếu ba thượng nghị sĩ trong đảng tiếp tục chống đối như đã loan báo thì hầu như không còn cơ hội để dự luật này được thông qua.
Anh Cọc Bé, Washington, RFI.
Cũng liên quan tới Hoa Kỳ, hôm qua Venezuela đã bác bỏ sắc lệnh mới của Mỹ liên quan tới ba quốc gia mới gồm Chad, Bắc Triều Tiên và Venezuela. Thông tin viên Julian Gonzalez tại Caracas cho biết thêm chi tiết.
Một hình thức khủng bố tâm lý và chính trị, đó là nhận xét của chính quyền Venezuela về bản mới của sắc lệnh cấm nhập cảnh của Mỹ, trong khi toàn bộ công dân của Bắc Triều Tiên và Chad bị cấm nhập cảnh vào lãnh thổ Hoa Kỳ trong trường hợp Venezuela, lệnh cấm chỉ áp dụng đối với những quan chức có tên trong danh sách của các cơ quan thuộc chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro và gia đình của họ, nhất là các quan chức Bộ Nội vụ và Bộ Ngoại giao, cũng như nhân viên của cơ quan tình báo.
Quyết định này làm tăng thêm căng thẳng trong quan hệ giữa Washington và Caracas sau cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp ở Venezuela hôm 30 tháng 7 vừa qua. Chính quyền Mỹ đã áp lệnh trừng phạt kinh tế lên Tổng thống Maduro. Tháng trước, Tổng thống Mỹ Trump về phần mình đã ký sắc lệnh dự trù việc cấm mua thêm trái phiếu do chính phủ Venezuela hoặc công ty dầu khí quốc gia PDVSA phát hành. Bản mới của sắc lệnh cấm nhập cảnh sẽ có hiệu lực vào ngày 18 tháng 10 tới. Và dù cho Venezuela chưa tuyên bố biện pháp đáp trả, Caracas hôm qua tuyên bố sẽ xem xét tất cả những biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Julien Gonzalez, Caracas, RFI.
Chuyển sang khu vực vùng vịnh, cuộc trưng cầu dân ý về độc lập cho Kurdistan bị cộng đồng quốc tế phản đối vì lo sợ bất ổn trong khu vực, nhất là chính quyền Baghdad. Quốc hội Iraq đã thông qua nghị quyết yêu cầu gửi quân đến các khu vực tranh chấp như Kirkuk, một tỉnh giàu tài nguyên dầu lửa. Tình hình vẫn căng thẳng trong khi chờ đợi kết quả được công bố hôm nay. Từ thành phố Kirkuk, tác phái viên Miriam Paradon gửi về bài phóng sự.
Des pick-ups circulent à toute allure dans les rues de Kirkuk.
Những chiếc xe mui trần phóng nhanh trên các đường phố Kirkuk. Lực lượng an ninh Kurdistan và cả an ninh của Iraq tuần tra tại thành phố tranh chấp giữa người Kurdistan và chính quyền trung ương Baghdad. Chúng tôi đang ở trong khu phố mà người Kurdistan chung sống với người Ả Rập và Turkmen. Aso, một chỉ huy dân quân Kurdistan đang mang vũ khí cho biết sẵn sàng đáp trả nếu bị Baghdad tấn công. Anh nói, từ khi hiện hữu chúng tôi đã hy sinh và sẵn sàng hy sinh thêm nữa. Chúng tôi không coi cộng đồng người Iraq là kẻ thù, nhưng nếu bị đe dọa thì chúng tôi sẽ tự vệ. Những mối đe dọa có thể mang các dạng thức khác. Salah Abdulaz là hiệu trưởng ở Kirkuk, được chính phủ Baghdad tuyển dụng. Bà cho biết, là công chức của Baghdad, chúng tôi đã nhận được những lời hăm dọa từ chính phủ. Nếu đi bầu, chúng tôi sẽ bị sa thải và mất đi lương bổng. Nhưng họ muốn làm gì thì cứ làm, đi bỏ phiếu là việc quan trọng nhất. Cuộc trưng cầu dân ý về độc lập cho Kurdistan diễn ra một cách yên ổn, nhưng trong bầu không khí căng thẳng tại Kirkuk vì lo sợ bạo động, lệnh giới nghiêm đã được ban bố từ buổi tối hôm qua.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng Rohingya gây bất hòa trong nội bộ ASEAN. Cuộc khủng hoảng về người Hồi giáo Rohingya ở Miến Điện bắt đầu gây bất hòa giữa các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, một khối mà cho tới nay vẫn chủ trương không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Sự rạn nứt này được thể hiện qua việc Malaysia hôm Chủ nhật vừa qua đã phản bác một tuyên bố của Philippines với tư cách Chủ tịch Luân phiên ASEAN. Theo quan điểm của Kuala Lumpur, tuyên bố của Chủ tịch ASEAN không trình bày đúng thực tế của tình hình và không xác định rõ ràng người Rohingya Hồi giáo là một trong những cộng đồng gánh chịu hậu quả của bạo lực tại Miến Điện, quốc gia có đa số dân là Phật giáo. Cho tới nay, chính quyền Miến Điện vẫn dứt khoát không sử dụng từ Rohingya, cho rằng người Hồi giáo ở bang Rakhine, miền Tây Miến Điện, không phải là một sắc tộc thiểu số của nước này, mà chỉ là những người nhập cư trái phép từ Bangladesh. Kể từ khi một nhóm vũ trang Rohingya tấn công các đồn biên phòng của Miến Điện ngày 25 tháng 8 và quân đội Miến Điện mở chiến dịch trả đũa, hơn 400 người đã thiệt mạng và 430.000 người Rohingya đã vượt biên sang lánh nạn ở Bangladesh. Liên Hợp Quốc đã lên án một cuộc thanh lọc sắc tộc ở Miến Điện. Tình hình đã trở nên nghiêm trọng đến mức ASEAN buộc phải lên tiếng. Theo các nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Philippines và Chính phủ Malaysia, bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, các nhà ngoại giao cao cấp và các ngoại trưởng ASEAN đã có thảo luận về nội dung bản tuyên bố của Chủ tịch ASEAN trước khi bản tuyên bố này được công bố. Nhưng theo lời hai quan chức của chính phủ Malaysia, các ngoại trưởng ASEAN đã không đạt được đồng thuận về hồ sơ này. Một trong hai quan chức nói trên cho biết, tuyên bố của Chủ tịch ASEAN không phản ánh những quan ngại của phía Malaysia về cuộc khủng hoảng Rohingya. Bản tuyên bố này lên án các vụ tấn công vào lực lượng an ninh Miến Điện và lên án mọi hành động bạo lực gây thiệt hại tính mạng thường dân, phá hủy nhà cửa và khiến nhiều người dân phải tản cư. Trước đây, Kuala Lumpur đã từng phản bác một tuyên bố tương tự về khủng hoảng Rohingya, nhưng không ai ngờ là Malaysia hôm Chủ nhật vừa qua lại có phản ứng mạnh như vậy, bởi vì như đã nói ở trên, ASEAN cho tới nay vẫn tránh can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Ngoại trưởng Anifa Aman của Malaysia, quốc gia có đa số dân là Hồi giáo, hôm Chủ nhật đã yêu cầu Miến Điện phải chấm dứt những hành động tàn bạo mà đã gây ra thảm họa nhân đạo quy mô lớn. Tuyên bố của Ngoại trưởng Malaysia cho rằng Miến Điện phải tìm ra những giải pháp dài hạn và vững chắc cho gốc rễ của xung đột, ám chỉ là phải giải quyết vấn đề người Rohingya. khủng hoảng Rohingya trong thời gian qua đã khiến dư luận Malaysia, nơi có đa số dân là Hồi giáo, rất bất bình. Nhiều người đã xuống đường để lên án Miến Điện và ủng hộ người Rohingya. Về phía chính quyền, Bộ Ngoại giao Malaysia đã từng triệu đại sứ Miến Điện lên để bày tỏ sự bất bình về sự ngược đãi người Rohingya. Không chỉ có Malaysia mà Indonesia, quốc gia khác có đa số dân là Hồi giáo cũng đã có phản ứng mạnh về khủng hoảng Rohingya. Trong tháng này, Tổng thống Jokowi Widodo đã mở họp báo đột xuất vào một ngày Chủ nhật để lên án những bạo lực nhắm vào người Rohingya, đồng thời thông báo đã cử Ngoại trưởng đến gặp lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi. Khủng hoảng Rohingya có thể làm tiêu tan mọi nỗ lực của ASEAN trong nhiều năm qua để đưa Miến Điện hội nhập hoàn toàn vào khối này. Khủng hoảng ở Miến Điện cũng làm rạn nứt thêm nền tảng vốn không mấy vững chắc của ASEAN, trong khi khối này đã bất đồng sâu đậm về vấn đề Biển Đông và nói chung là về đối sách với tham vọng bành trướng của Trung Quốc trong khu vực. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Trọng Thành, sau đó là tạp chí kinh tế của Thanh Hà nói về thành công kinh tế chìa khóa cho phép Thủ tướng Merkel liên tục nắm quyền trong 4 nhiệm kỳ. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thành Phương phỏng vấn nhà văn Nguyên Ngọc về đề tài Người Việt cũng cần phải xét lại cuộc chiến tranh Việt Nam. Sau đây là phần tiếp theo của bản tin thời sự với một bài viết của Thanh Hà nói về Bắc Triều Tiên với tựa đề Càng bắn nhiều tên lửa, Kim Jong-un càng cười tươi.
Bắc Triều Tiên càng bắn nhiều tên lửa chừng nào thì nụ cười của Kim Jong-un càng rạng rỡ chừng nấy. Từ một tân lãnh đạo trẻ tuổi với vóc dáng vụng về, mặt búng ra sữa, trong chưa đầy 6 năm, sau một loạt các vụ thử nguyên tử và tên lửa, cháu nội của cha đẻ ra nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đang bắt cả thế giới phải nể mặt. Olivier Guillard, Viện Quan hệ Quốc tế Chiến lược IRIS của Pháp, trên trang mạng tờ báo Asialis tìm cách giải mã nụ cười có phần gượng gạo của lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Tác giả bài báo nhắc lại, hôm 4 tháng 7 vừa qua, đúng vào ngày lễ Quốc khánh Hoa Kỳ và 4 ngày trước sinh nhật lần thứ 105 của cố lãnh tụ Kim Il-sung, tức là Kim Nhật Thành, thì Bình Nhưỡng đã bắn tên lửa đạn đạo liên lục địa. Mới chỉ cuối 2011, sau cái chết đột ngột của Kim Jong-il, những hình ảnh chính thức đầu tiên của tân lãnh đạo tối cao Bắc Triều Tiên cho thấy một Kim Jong-un còn rất trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm và thực sự là đã không được chuẩn bị để nhận lấy trách nhiệm trọng đại của một nguyên thủ quốc gia. 6 năm sau, cũng Kim Jong-un đưa ra một hình ảnh khác hẳn. Kim Jong-un giờ đây đầy vẻ tự tin. Dù đang bị cô lập trên thế giới, cháu nội của Kim Il-sung vẫn thách thức cộng đồng quốc tế và đang mở ra cánh cửa của câu lạc bộ rất khép kín giữa các nước có trang bị vũ khí hạt nhân.
Vậy làm thế nào để giải thích sự thay đổi đó của một nhà lãnh đạo mà cho tới khi lên cầm quyền thay cha, thế giới hầu như không biết gì nhiều về ông ta? Trong 2 năm đầu ở đỉnh cao quyền lực tại Bình Nhưỡng, mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Kim Jong-un luôn có dáng điệu vụng về lạc lõng. Nhưng từng bước, nét mặt của nhà lãnh đạo trẻ tuổi này thanh thản hơn. Kim Jong-un tự tin hơn với nụ cười, dù có phần gượng gạo. Nụ cười đó luôn gắn liền với gương mặt bầu bĩnh của Kim Jong-un trên mỗi tấm hình. Nụ cười đó hàm chứa những gì?
Một nhà quan sát từng đưa ra nhận định là trong chưa đầy 6 năm cầm quyền, Kim Jong-un bắn tên lửa đạn đạo và thử hạt nhân nhiều hơn cả so với những gì mà thân phụ của ông đã làm trong suốt cả cuộc đời. Chuyên gia về châu Á Olivier Guillard, Viện Quan hệ Quốc tế Chiến lược IRIS của Pháp nhận định Liên Hiệp Quốc đã ban hành khoảng 10 nghị quyết cấm vận Bắc Triều Tiên. Tất cả đều vô ích. Chỉ 4 ngày sau nghị quyết 2375 của Hội đồng Bảo an, được ban hành hôm 11 tháng 9 vừa rồi, Bình Nhưỡng lại bắn thử tên lửa đạn đạo tầm trung. Trong đợt thử nghiệm gần đây nhất, ngày 15 tháng 9, vũ khí của Bắc Triều Tiên bay ngang qua Nhật Bản trên một hành trình dài 3.700 km. Điều đáng nói là các quốc gia trong vùng, từ Nhật Bản đến Hàn Quốc và kể cả Hoa Kỳ, đều đã im lặng, không một ai dám bắn trận tên lửa của Bình Nhưỡng. Cả Tokyo lẫn Washington cùng đã tìm cách biện minh cho thái độ thụ động của mình. khi nói rằng vụ thử tên lửa lần này không mang tính đe dọa, hành trình tên lửa của Bắc Triều Tiên không nhắm vào các khu vực đông người ở của Nhật Bản hay là các căn cứ quân sự của Mỹ trong vùng Thái Bình Dương như đảo Guam chẳng hạn. Tác giả bài viết đưa ra một lời giải thích đơn giản hơn, có lẽ là cả Nhật lẫn Mỹ và kể cả Hàn Quốc đều không dám phản ứng mạnh vì sợ chế độ Bắc Triều Tiên trả đũa. Chỉ một ngày hôm sau, hãng thông tấn KCNA công bố hơn 20 bức ảnh cho thấy Kim Jong-un tươi cười đứng giữa một rừng sao của các vị tướng lĩnh Bắc Triều Tiên. Số này cũng hì hà không kém. Chắc chắn là họ cảm thấy an tâm khi hoàn thành sứ mạng và được trông thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của vị lãnh tụ tối cao. Nào là hình ảnh Kim Jong-un mở tiệc khoản đãi các nhà khoa học Bắc Triều Tiên đã góp phần cho thành tích của các chương trình tên lửa và hạt nhân nước nhà. Nào là hình ảnh của các chuyên gia đang giới thiệu với Chủ tịch Quân ủy Trung ương, vị nguyên soái của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, đầu đạn bom nhiệt hạch có thể được trang bị cho tên lửa hành trình.
Với Olivier Guillard, đây là một màn trình diễn của chế độ Bình Nhưỡng. Trong một vài tháng trở lại đây, mỗi lần cộng đồng quốc tế ra một quyết định nhằm cô lập chế độ Bắc Triều Tiên, thì tại Bình Nhưỡng, hình ảnh một ông Kim Jong-un tươi cười đầy tự tin lại càng nở rộ. Người dân nước này vui sướng đến điên cuồng mỗi lần lãnh tụ của họ xuất hiện trước công chúng.
Ở phía nam vĩ tuyến 38 và nhất là tại Seoul thì không khí không được hoan hỉ như vậy. Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc và kể cả Trung Quốc đều rất thận trọng và chờ xem họ Kim còn khiêu khích tới đâu. Với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, sau 4 tháng cầm quyền, mỗi một đòn khiêu khích của Kim Jong-un là một cú tát tai giáng vào chính sách chìa bàn tay thân thiện của Seoul. Lãnh đạo Hàn Quốc lại càng trong thế khó xử khi mà liên minh Seoul-Washington có dấu hiệu rạn nứt. Chính sách của Nhà Trắng đối với một đồng minh lâu đời như Hàn Quốc trong tất cả mọi lĩnh vực, từ kinh tế đến quân sự, đều khiến Tổng thống Moon Jae-in hoang mang. Ngay từ tháng 11 năm ngoái, khi mà nhà tỷ phú người Mỹ Donald Trump đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ, Seoul đã ngỡ ngàng và ý thức được rằng trục Mỹ-Hàn có nguy cơ bị lung lay, căng thẳng cũng như là bất ổn tăng cao trên bán đảo Triều Tiên. Gần một năm qua, những lo ngại đó không hề được xua tan. Vậy thì phải làm gì để nụ cười biến mất khỏi gương mặt bầu bĩnh và còn thơm mùi sữa của Kim Jong-un mỗi lần ông ta khiêu khích cộng đồng quốc tế? Việt Nam, rồi Mexico hay cả Kuwait có trục xuất các nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên vẫn không dập tắt được nụ cười của lãnh đạo họ Kim. Tổng thống Trump mà càng bắn đi những tin nhắn qua Twitter với lời lẽ hung hăng chừng nào, thì ở Bình Nhưỡng, chàng Kim lại càng hì hả chừng nấy. Kể cả khi mà cộng đồng quốc tế đồng thanh ban hành nghị quyết trừng phạt Bắc Triều Tiên, Kim Jong-un vẫn tiếp tục tươi cười. Đó là nụ cười khoái trá của một người làm ngơ trước không biết bao nhiêu là rào cản mà quốc tế đã đặt ra cho Bình Nhưỡng trong suốt 2 thập niên qua. Hay đấy là nụ cười của một nhà lãnh đạo tự mãn khi thấy đất nước mình đang trở thành một cường quốc không sợ bị bất kỳ một ai đe dọa nhờ có được hậu thuẫn của cả phía Bắc Kinh lẫn Moscow. Và phải chăng đấy cũng là nụ cười đắc thắng của một quốc gia đang tiến gần đến đích, sắp sửa có vũ khí hạt nhân trong tay để cân bằng lực lượng với Mỹ? Theo tính toán của Bình Nhưỡng, lá bài cân bằng lực lượng với Hoa Kỳ sẽ bảo đảm cho chế độ được tồn tại. Nhưng cũng có lẽ là Bắc Triều Tiên còn nhìn xa hơn đến giai đoạn thống nhất bán đảo Triều Tiên. Olivier Guillard, chuyên gia về châu Á thuộc Viện IRIS của Pháp cho là Paris, London, Bruxelles, Washington hay New York đều không dám nghĩ đến những kịch bản đó. Chỉ biết rằng sau những thành công cả về mặt quân sự lẫn khoa học gần đây, có lẽ là suy nghĩ của Bình Nhưỡng nay đã khác hẳn.
Đài Paris RFI, Trung tâm quốc tế từ nước Pháp, quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Washington bác bỏ cáo buộc của Bình Nhưỡng cho rằng Mỹ đã tuyên chiến với Bắc Triều Tiên. Chính quyền Campuchia không cho lãnh đạo đối lập Kim Jong Un được tại ngoại hầu tra. Thủ tướng Đức Merkel nỗ lực tìm một đa số ổn định để cầm quyền. Venezuela chỉ trích xác lệnh nhập cư mới của Mỹ. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện khủng hoảng Rohingya gây bất hòa trong nội bộ ASEAN. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là một điểm báo do Trọng Thành phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, bầu cử Quốc hội Đức hôm Chủ nhật vừa qua tiếp tục là chủ đề chính của hầu hết nhật báo Pháp ngày hôm nay. Chẳng nhất Le Monde được chạy tựa, Merkel thắng lợi nhưng suy yếu, cuộc đột phá lịch sử của cánh cực hữu. Còn Libération thì đặt câu hỏi, tại sao nước Đức lại lung lay? Lạc Khoa tìm cách lý giải những lý do khiến nước Đức bất an. Tờ Le Figaro thì báo động, dự án châu Âu của Tổng thống Pháp bị kết quả bầu cử Đức gây trở ngại. Nhưng trước hết xin giới thiệu bài phân tích trên Le Monde về nguy cơ sụp đổ Bắc Triều Tiên nhìn từ Trung Quốc trong bối cảnh cuộc khủng hoảng hạt nhân Bắc Triều Tiên ngày một trầm trọng, bóng ma chiến tranh lơ lửng.
Bài Trung Quốc đặt câu hỏi về tương lai Bắc Triều Tiên của nhà báo Chris Petroletti, thông tín viên của Le Monde tại Trung Quốc, mở đầu với nhận xét. Chính quyền của ông Tập Cận Bình rất thiếu sáng kiến trong hồ sơ Bắc Triều Tiên. Bắc Kinh chỉ quan sát thụ động trong lúc oanh tạc cơ Hoa Kỳ bay sát biên giới Liên Triều, cùng lúc với việc Tổng thống Mỹ đe dọa sớm xóa sổ chế độ Bình Nhưỡng, còn Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên thì gọi Tổng thống Trump là kẻ rối trí.
Trên thực tế, trong bối cảnh này, nhiều nhà quan sát đồng ý với nhau ở một điểm, đó là Bắc Kinh không thể không dự kiến các kế hoạch khẩn cấp trong trường hợp rối loạn xảy ra. Điều này phần nào được thể hiện qua tiếng nói của một số học giả Trung Quốc trong một bài viết được công bố vào ngày 11 tháng 9 trên trang mạng của Đại học Úc East Asia Forum. Ông Giả Khánh Quốc, chủ nhiệm khoa quan hệ quốc tế Đại học Bắc Kinh nhận định là trong một thời gian dài, Trung Quốc đã kháng cự lại kêu gọi của Mỹ và Hàn Quốc trong việc chia sẻ một số kịch bản khẩn cấp về Bắc Triều Tiên, nhưng Bắc Kinh chắc chắn sẽ phải sớm thay đổi lập trường. Cụ thể là Trung Quốc sẽ phải thảo luận về việc kiểm soát hệ thống vũ khí hạt nhân Bắc Triều Tiên để tránh mọi nguy cơ lọt ra ngoài. Tiếp đó, Bắc Kinh cũng phải dự kiến đưa quân sang bên kia biên giới, lập các trại tiếp đón tại chỗ để ngăn chặn làn sóng người tị nạn từ Bắc Triều Tiên tràn sang. Trong trường hợp khủng hoảng, có nghĩa là chế độ sụp đổ, học giả Trung Quốc nhấn mạnh là cần phải có sự chuẩn bị để lập lại trật tự với quân đội Hàn Quốc hoặc lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Tiếp theo đó, cần dự kiến lập một chính phủ mới dưới sự bảo trợ của cộng đồng quốc tế hoặc một cuộc trưng cầu dân ý về tái thống nhất được Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn. Theo chuyên gia Mathieu Duchatel, Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu, thì đối với Bắc Kinh, công khai thừa nhận là đang chuẩn bị kế hoạch đối phó khẩn cấp cùng với Hoa Kỳ, thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc khép cửa với đàm phán đa phương. Tuy nhiên, phóng viên Lâm Mông đặt câu hỏi, phải chăng trên thực tế chính Trung Quốc và Mỹ đã bắt đầu rậm rạp chuẩn bị cho các thảo luận như vậy?
Cụ thể là giữa tháng 8 năm nay, tư lệnh quân đội Mỹ tướng Joseph Dunford đã được chính quyền Trung Quốc mời đến căn cứ quân sự Hai Trang, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, trụ sở của lực lượng kiểm soát vùng biên giới với Bắc Triều Tiên.
Ít có thông tin nào lọt ra bên ngoài về nội dung thực sự của các thảo luận. Tuy nhiên, tướng Dunford tuyên bố với báo giới Mỹ là đã nói chuyện với đồng nghiệp Trung Quốc về các giải pháp quân sự trong trường hợp áp lực ngoại giao và kinh tế thất bại. Một thỏa thuận đầu tiên đã được ký kết giữa hai bên nhằm tăng cường trao đổi thông tin về các hoạt động trên thực địa giữa hai quân đội Mỹ và Trung Quốc. Nhà nghiên cứu Michael Kofrick, phụ trách mảng Đông Bắc Á của một viện tư vấn có trụ sở tại Bỉ, thì khẳng định chuyến công du nói trên là rất có ý nghĩa, bởi đây là bước đi đầu tiên cho phép tránh được các sai lầm trong tính toán trong trường hợp khủng hoảng bùng phát. Đòi hỏi sẵn sàng đối phó với rối loạn Bắc Triều Tiên ở Trung Quốc không phải là mới. Ngay từ năm 2009, chính viện tư vấn nói trên cũng đã ghi nhận sự tồn tại của hai nhóm cố vấn vào thời điểm Bình Nhưỡng rời đàm phán 6 bên và tiếp tục thử hạt nhân lần thứ hai. Trong đó có một nhóm cổ vũ cho hợp tác với Hoa Kỳ vì lợi ích của Trung Quốc. Năm 2013, sau khi Bình Nhưỡng thử bom lần thứ ba, một phó tổng biên tập tạp chí của trường đảng Bắc Kinh thậm chí còn kêu gọi bỏ rơi Bắc Triều Tiên và chủ động tìm sáng kiến hậu thuẫn cho việc tái thống nhất Bắc Triều Tiên dưới sự kiểm soát của Hàn Quốc. Tuy tác giả bài viết bị kỷ luật, nhưng lời kêu gọi đã được Bắc Kinh tiếp thu một phần. Điều này được thể hiện qua chính sách xích lại với Hàn Quốc cũng từ năm nay. Lâm Mông nhắc lại ý kiến đầu năm nay của một sử gia về chiến tranh Triều Tiên, ông Sơn Chi Hoa, người Trung Quốc, chỉ trích việc Bắc Kinh trừng phạt các công ty Hàn Quốc vì Seoul triển khai hệ thống lá chắn chống tên lửa THAAD. Theo ông, Hiệp ước Đồng minh Trung Triều hiện chỉ còn là một tờ giấy lộn và Bắc Kinh không nên lẫn bạn với thù. Bắc Triều Tiên đã trở thành một kẻ thù tiềm tàng, còn Hàn Quốc là một quốc gia bạn hữu.
Về chiến lược của Hoa Kỳ trong cuộc khủng hoảng Bắc Triều Tiên, báo Le Figaro có bài nhận định của nhà báo Renaud Girard, tác giả dự báo hai biện pháp mạnh mà Washington đang tìm cách triển khai.
Song song với đe dọa cấm cửa về tài chính đối với các công ty Trung Quốc làm ăn với Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ sẽ tái khởi động chương trình chiến tranh giữa các vì sao của Tổng thống Reagan trước đây. Theo đó, các vệ tinh địa tĩnh sử dụng tia laser có thể sẽ được phát triển để đánh lạc hướng các hỏa tiễn của Bình Nhưỡng ngay trong giai đoạn phóng lên đầu tiên. Tuy nhiên, theo ông, một kế hoạch như vậy cũng có nguy cơ thúc đẩy một cuộc chạy đua vũ trang vô ích giữa Mỹ, Trung Quốc và Nga.
Trở lại với cuộc bầu cử Quốc hội Đức, xã luận của Libera song thất vọng đề tựa những bóng ma.
Cả nước Đức nữa, Cộng hòa Liên bang Đức, một mô hình dân chủ ổn định mà dân chúng cũng như giới tinh hoa đã rút ra được bài học lịch sử về thảm họa, một nước Đức thành lũy bảo vệ liên hiệp, trụ cột của nền văn hóa hợp tác và thỏa hiệp, gắn bó hơn ai hết với những mối quan hệ cộng đồng bảo đảm cho nền hòa bình tại châu Âu. Nước Đức mạnh mẽ và ôn hòa ấy, nay đến lượt mình cũng bị lây nhiễm. Libération cảnh báo làn sóng mị dân và dân tộc chủ nghĩa mà người ta những tưởng đã bị ngăn lại sau chiến thắng của Emmanuel Macron tại Pháp và những khó khăn của nước Anh với kế hoạch hậu Brexit vẫn tiếp tục hoành hành. Nếu không có một dự án bảo vệ người dân, không có một cương lĩnh chung, không một chính sách mạch lạc và một quyết tâm được thể hiện rõ ràng, thì Liên hiệp châu Âu Dân Chủ sẽ không ngừng lùi bước trước những bóng ma sống, hiện thân của một quá khứ hắc ám. Hết lời dẫn. Vẫn Libération nhận định kế hoạch cải cách châu Âu của Tổng thống Pháp bị đình lại, trước hết là kế hoạch cải tổ khu vực đồng Euro với việc lập một ngân sách và một bộ trưởng tài chính riêng của khối các nước này. Kết quả bầu cử Đức ảnh hưởng trực tiếp đến Liên hiệp châu Âu hiện đang trong giai đoạn tìm đường cải cách. Xã luận Le Monde với tựa đề Merkel nhiệm kỳ thứ tư đầy rủi ro nhận xét. Chắc chắn là bà Merkel sẽ lại đứng đầu chính phủ Đức trong nhiệm kỳ tới. Nhưng hiện nay không ai có thể đoán được trước là Thủ tướng Đức sẽ điều hành đất nước cùng đảng phái nào. Đảng CDU-CSU suy yếu hay đảng xã hội dân chủ thì bị knock out.
Nước Đức chuẩn bị bước vào giai đoạn thương lượng lập chính phủ, giai đoạn chắc chắn sẽ kéo dài trong nhiều tháng. Tình hình tương tự như năm 2013, hoạt động của Liên hiệp châu Âu sẽ bị giảm tốc.
Do tỷ lệ ủng hộ cao dành cho đảng cực hữu AfD và cả cánh tự do, chính phủ Đức dường như sẽ không thể đoàn kết nhiều hơn được với các thành viên khác của Liên hiệp châu Âu trong các vấn đề chung của khối như đón tiếp người tị nạn, chính sách tài chính hay năng lượng. Báo Lezico ghi nhận phản ứng từ phía Thủ tướng Đức trong bối cảnh chiến thắng mong manh, bà Merkel đã khẩn nài các đối tác châu Âu hãy kiên nhẫn. Thủ tướng Merkel hứa hẹn sẽ hành động có trách nhiệm trong giai đoạn chuyển tiếp hiện nay. Trong bài phát biểu hôm qua, bà nhấn mạnh trước hết đến việc bảo vệ biên giới Liên Âu và một đồng euro ổn định, hai chủ đề thu hút cử tri của đảng cực hữu AfD. Còn về phía Pháp, Lezico khẳng định thái độ không thụ động về chính trị của chính phủ. Tối nay, Tổng thống Emmanuel Macron sẽ có bài trình bày quan điểm về cuộc tái lập Liên hiệp châu Âu mà ông chủ trương tại Đại học Sorbonne Paris, một dự án mà Tổng thống Pháp muốn thúc đẩy cùng với một nhóm nước mà trước hết là Đức. Dự án của Tổng thống Pháp mang tên Châu Âu có chủ quyền, dân chủ và thống nhất. Theo Emmanuel Macron thì chỉ thống nhất Liên Âu 27 nước mới có thể kháng cự hiệu quả trước các thách thức toàn cầu về tài chính, nhập cư hay khí hậu. Trong lĩnh vực xã hội, Libération chú ý đến việc ngày càng nhiều phụ nữ Pháp không dùng thuốc tránh thai. Năm nay là đúng 50 năm kỷ niệm dịp thuốc ngừa thai được phổ biến. Với khả năng tránh thai hiệu quả, thuốc được coi là một biện pháp giải phóng phụ nữ quan trọng. Tuy nhiên, một kết quả điều tra về vấn đề này được công bố ngày hôm qua, trước ngày Thế giới phòng tránh thai, cho hay tỷ lệ phụ nữ từ 20 đến 24 tuổi dùng thuốc tránh thai giảm từ 45% năm 2010 còn 36% trong năm ngoái. Lý do là vì ngày càng nhiều phụ nữ nghi ngờ ngành công nghiệp dược phẩm, khi một số thực tế gần đây với cuộc khủng hoảng 2012 cho thấy thuốc tránh thai có thể để lại nhiều hậu quả phụ về tim mạch hay hô hấp. Vẫn tại Pháp, theo báo Lezico ngày hôm qua, chính phủ đã công bố kế hoạch đầu tư lớn 57 tỷ euro trong vòng 5 năm, trong đó chuyển sang kinh tế sinh thái và đào tạo nghề là hai lĩnh vực được đầu tư hàng đầu. 20 tỷ cho chuyển đổi sang kinh tế xanh và 15 tỷ cho đào tạo nghề. Riêng về đầu tư cho sinh thái, phần nửa số tiền được dành cho việc cải tạo hệ thống cách nhiệt nhà ở với 9 tỷ đô la, 1/4 được dành để phát triển các phương tiện giao thông không gây ô nhiễm, đặc biệt là để cải tổ hệ thống đường sắt. Theo Le Figaro thì khoản đầu tư nói trên của chính phủ không khác nhiều với con số 50 tỷ euro được ứng cử viên Tổng thống Emmanuel Macron đưa ra trong thời gian tranh cử.
Vừa rồi là phần điểm báo. Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ. Mời quý thính giả theo dõi tạp chí Kinh tế. Thành công về kinh tế, chiếc chìa khóa cho phép Thủ tướng Đức Angela Merkel liên tục nắm quyền trong 4 nhiệm kỳ. Thanh Hà trình bày.
Tạp chí Kinh tế.
Angela Merkel chuẩn bị bước vào nhiệm kỳ thủ tướng thứ tư trong bối cảnh kinh tế Đức thuận lợi hơn bao giờ hết. Mới chỉ từ đầu thập niên 2000 tới nay, nước Đức thống nhất đang từ là một mắt xích yếu kém của châu Âu đã trở thành đầu tàu kinh tế của toàn khu vực. Dù vậy, những thách thức to lớn được cho là đang ở trước mặt thủ tướng Merkel. Liên tục cầm quyền từ năm 2005, bà Merkel đã phải đối mặt với không ít những thách thức về cả phương diện kinh tế lẫn xã hội. Có điều là trong những năm tháng mà bà đứng đầu nội các, nước Đức không hề hấn gì trước cuộc khủng hoảng tài chính thế giới 2008. Tăng trưởng có sút giảm ở thời điểm khó khăn nhất, nhưng rốt cuộc thì kinh tế đã không bị xáo trộn trước đe dọa Hy Lạp mất khả năng thanh toán, làm nổ tung khu vực đồng tiền chung châu Âu. Các chỉ số kinh tế của Đức vẫn rất khả quan, bất chấp sự kiện nước Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu hay là ở bên kia bờ Đại Tây Dương, Donald Trump đắc cử Tổng thống với chủ trương bảo hộ mậu dịch được thể hiện qua khẩu hiệu America First. Vào lúc mà hai Tổng thống Pháp liên tiếp là Nicolas Sarkozy và François Hollande đều thất bại trong việc vực dậy kinh tế nước nhà, thì ở Berlin, chiếc ghế thủ tướng của bà Merkel không hề bị đe dọa. Trong lúc, do tác động của hiện tượng kinh tế toàn cầu bị suy thoái, cả Liên hiệp châu Âu nói chung và khu vực đồng euro nói riêng bị bội chi ngân sách, nợ công tăng cao. Riêng tại Đức, công quỹ của chính phủ liên bang vẫn đầy, thặng dư ngân sách trong tài khóa 2016 chẳng hạn lên đến 25 tỷ euro. Nhìn đến cán cân thương mại, thì Đức trong thế xuất siêu, kể cả với cơ xưởng sản xuất của thế giới là Trung Quốc. Tỷ lệ thất nghiệp rơi xuống mức thấp nhất từ 25 năm qua, bằng có một phần nửa so với ở Pháp. Tăng trưởng thì đạt mức cao nhất từ 5 năm trở lại đây. Thế rồi thị trường bất động sản của Đức lại đang trong giai đoạn sung sức. Ngành xây dựng đang ở trên đỉnh cao tính từ năm 1995 tới nay. Nền công nghệ xe hơi Đức với những nhãn hiệu nổi tiếng từ Mercedes đến Volkswagen đều phá kỷ lục số xe bán ra, bất chấp những tai tiếng được gọi là Dieselgate. Với những thành tích như trên, hiếm có một chính trị gia nào ở các nước phương Tây, kể cả ở Nhật Bản, có thể ra tái tranh cử trong những điều kiện thuận lợi như vậy.
Vậy đâu là bí quyết thành công của vị thủ tướng đầu tiên của một nước Đức thống nhất? Ngoài việc Angela Merkel là phụ nữ đầu tiên lãnh đạo một nền kinh tế số 1 châu Âu, bà còn là nguyên thủ đầu tiên của hơn 80 triệu người Đức đến từ phía bên kia bức màn sắt, lớn lên và trưởng thành trong xã hội cộng sản Đông Đức.
Công bằng mà nói, Angela Merkel đã không đóng góp gì mấy để tạo nên phép lạ kinh tế đó. Thế nhưng bà đã có công lớn, đó là khai thác một cách rất thông minh những thế mạnh vốn có của nước Đức và duy trì di sản mà những người tiền nhiệm để lại cho mình. Lợi thế của mô hình kinh tế Đức dựa trên một số những cột trụ như là một hệ thống giáo dục và đào tạo rất thực tiễn, đáp ứng sát nhu cầu của thị trường lao động ở bên kia bờ sông Rhin. Cột trụ thứ hai là nước Đức trông cậy vào mạng lưới có tên gọi là Mittelstand, tức là các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng lại rất hiệu quả và có năng suất cao. Trong gần 20 năm trở lại đây thì các đơn vị sản xuất này hưởng lợi từ hàng loạt các biện pháp cải tổ do cựu thủ tướng Gerhard Schröder tiến hành, đặc biệt là đã tạo điều kiện cho giới chủ tuyển dụng nhân viên với giá rẻ, xóa bỏ bớt rất nhiều những rào cản về mặt hành chính hay là các khoản đóng góp cho quỹ an sinh xã hội từ phía giới chủ. Nhờ thế mà thị trường lao động ở Đức đã đứng vững sau khủng hoảng tài chính mùa thu 2008. Hiểm nổi, bên cạnh những phép lạ kinh tế vừa nêu, toàn cảnh xã hội ở Đức trong 12 năm vừa qua không mấy sáng sủa. Chính sách cải tổ thị trường lao động được cựu thủ tướng Schröder tiến hành tạo ra những việc làm tạm bợ với đồng lương quá thấp, không bảo đảm được đời sống tối thiểu cho 7 trong số 44 triệu người lao động tại Đức, cho dù là họ vẫn có việc làm. Đây là trường hợp của Lydia, một phụ nữ trên dưới 40 tuổi mà thông tín viên đài RFI Deborah Berlioz đã gặp được tại Berlin.
Vào một buổi sáng sáu trời tháng 9, khoảng 60 người xếp hàng trước một nhà thờ ở thủ đô Berlin.
Tại đây, người ta phát không lương thực thực phẩm cho người nghèo. Từ tháng 6, hàng tuần Lydia đều có mặt. Bà nói, lúc đầu thật là khổ tâm khi phải tới đây xin đồ ăn. Ban đầu, bà cố gắng xoay sở, rồi nhờ gia đình giúp đỡ. Nhưng rốt cuộc, bà không có sự chọn lựa nào khác. Từ 10 năm nay, Lydia, một phụ nữ khoảng 40 tuổi sống nhờ trợ cấp xã hội, vì những công việc lặt vặt không cho phép bà có đủ mức thu nhập sống qua ngày. Công việc thì Lydia lúc có lúc không, bà không đủ sống vì với hợp đồng ngắn hạn và bán thời gian. Nhìn chung, kinh tế Đức đang tăng trưởng vững vàng, chỉ có 5,7% người dân trong tuổi lao động bị thất nghiệp. Tháng 8 vừa rồi, kinh tế Đức tuyển dụng thêm 740.000 nhân viên. Năm 2003, trên 10% dân Đức không có việc làm. Khi đó, Thủ tướng Gerhard Schröder tung ra một chiến dịch cải tổ hệ thống bảo hiểm lao động, tạo những việc làm cỏn con. Đôi khi mức lương được ấn định có 1 euro một giờ làm việc. Theo các chuyên gia về thị trường lao động của Đức, thì chính sách cải tổ nói trên đã đem lại kết quả mong muốn, nghĩa là hạ thấp xuống hẳn tỷ lệ thất nghiệp trên toàn quốc. Thị trường lao động được uyển chuyển hơn, có rất nhiều công việc làm bán thời gian được tạo ra. Nhưng ở đây cần phân biệt rõ ràng, có những người chọn làm việc bán thời gian và số này rất hài lòng với sự lựa chọn đó. Ngược lại, đối với một số khác thì đây là giải pháp bắt buộc vì họ không thể tìm được việc một cách bình thường. Thế rồi cũng có nhiều người phải đi làm theo thời vụ mà lương thì không bao nhiêu. Theo tổ chức công đoàn DGB, hiện có khoảng 1,2 triệu người lao động Đức lương không đủ sống. Họ vừa làm vừa phải ngửa tay xin trợ cấp xã hội. Cần nhắc lại là từ năm 2015, chính phủ Đức đã ấn định một mức lương tối thiểu. Theo giới quan sát, đây là điều đáng mừng và đối với một số ngành nghề như nghề cắt tóc chẳng hạn, nhờ có mức lương tối thiểu, đời sống của khá nhiều nhân viên trong ngành được cải thiện. Nhưng có mức lương tối thiểu là một chuyện, sức mua của người lao động Đức có được nâng cao lên hay không lại là chuyện khác. Hy vọng là điều này sẽ từng bước được thay đổi trong nhiệm kỳ thứ tư này của Thủ tướng Merkel. Năm 2015, mãi lực của 45% người lao động còn thấp hơn so với mức hồi năm 1995.
Một dấu hiệu đáng báo động khác, đành rằng không mấy ai có thể phủ nhận Đức là một trong những nền kinh tế hiếm hoi trong khối Euro có ngân sách thặng dư, và Berlin là chính quyền duy nhất mà trong giai đoạn 10 năm qua đã giảm tỷ lệ nợ công so với GDP. Nhưng để bù lại, thì trong cùng thời kỳ chính phủ Đức đã hạn chế tối đa các dự án đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế gần đây phải gióng lên tiếng chuông báo động về tình trạng xuống cấp của cơ sở hạ tầng tại nền kinh tế số 1 trong Liên hiệp châu Âu. 40% các cây cầu và hệ thống giao thông tại Đức cần được trùng tu một cách cấp bách. Trong mắt của chuyên gia kinh tế Frédéric Ducrozet thuộc ngân hàng Pictet Wealth Management của Thụy Sĩ, đem lại công bằng xã hội cho hơn 80 triệu người dân Đức, nhất là trong cái bối cảnh mà dân số tại quốc gia này đang trên đà lão hóa, phải là ưu tiên hàng đầu của bà Angela Merkel trong một nhiệm kỳ thủ tướng mới sắp mở ra. Điều đó cũng có nghĩa là chỉ trong khoảng một chục năm nữa, năng suất lao động của Đức sẽ không còn được như hiện tại. Nét ưu việt trong mô hình kinh tế nước này có nguy cơ bị đe dọa. Một công trình nghiên cứu của Viện ZEW công bố tháng Giêng vừa qua báo trước, nước Đức trong tương lai sẽ mất dần sức cạnh tranh trong Liên hiệp châu Âu. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế thì nghiêm khắc hơn khi cho rằng, dù tăng trưởng tốt, thế nhưng chính phủ Đức đã thực sự trễ mãng để cải tổ và đầu tư vào tương lai. Nếu không đảo ngược được tình huống, thì 4 nhiệm kỳ thủ tướng của bà Angela Merkel sẽ bị chỉ trích là đang cuốn trôi những thành tựu đã đạt được từ thời cựu thủ tướng Schröder.
Kết thúc chương trình hôm nay với tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Mời quý thính giả theo dõi đề tài Người Việt cũng cần phải xét lại cuộc chiến tranh Việt Nam. Thanh Phương phỏng vấn nhà văn Nguyên Ngọc.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Là một trong những người có mặt trong bộ phim tài liệu nhiều tập The Vietnam War, nói về chiến tranh Việt Nam của đạo diễn Mỹ Ken Burns, nhà văn Nguyên Ngọc nguyên là một sĩ quan trong quân đội miền Bắc, cho rằng Việt Nam cũng nên làm như Mỹ, tức là phải nhìn lại quá khứ, xét lại một cuộc chiến tranh mà theo ông đã dần dần trở thành một cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn do khác biệt ý thức hệ. Trả lời RFI Việt ngữ từ Việt Nam, nhà văn Nguyên Ngọc chia sẻ một số suy nghĩ của ông về bộ phim này. Hôm nay, Ban Việt ngữ RFI rất hân hạnh được tiếp chuyện qua điện thoại với nhà văn Nguyên Ngọc từ Việt Nam để nói về phim tài liệu về chiến tranh Việt Nam mang tên Vietnam War. Và trong phim này thì đạo diễn cũng đã phỏng vấn nhà văn Nguyên Ngọc cùng một số nhân vật khác ở Việt Nam là những người trong cuộc nói về cuộc chiến tranh này. Khi mà ông được xem lại bộ phim này toàn bộ thì ông thấy bộ phim này đã được thực hiện như thế nào ạ?
Vâng, tôi có nhận được cái bản của hai đạo diễn, tức là Ken Wagner và Rinovich gửi thẳng cho tôi, tại vì tôi cũng có tham gia với họ một ít trong cái phim này. Theo tôi đây là một cái phim lớn và rất quan trọng về chiến tranh Việt Nam. Trước nay thì chúng ta biết, tức là những cái phim về chiến tranh Việt Nam, kể cả cái phim hư cấu và phim tài liệu thì cũng đã có nhiều. Nhưng mà theo tôi nghĩ tới đây là cái phim lớn nhất. Nó dài đến 10 tập và 18 tiếng. Và cái điều đáng nói hơn nữa, theo tôi đấy là cái phim rất quan trọng. Sau đến hơn 40 năm rồi, cái phim này một lần nữa nó cho thấy rằng nước Mỹ chưa ra khỏi cái ám ảnh của cái cuộc chiến tranh đó. Và khi mà nói rằng nước Mỹ chưa ra khỏi cái ám ảnh của chiến tranh Việt Nam ấy, nhiều người và tôi cũng thế, tôi nghĩ đấy là một cái yếu của cái nước Mỹ. Nhưng mà xem cái phim này ấy, thì cái cảm giác của tôi là thế này. Hóa ra đấy là cái chỗ rất mạnh của nước Mỹ. Đấy là một cái quốc gia mà biết luôn luôn là nhìn trở lại và đặt câu hỏi về cái quá khứ của mình, đặt câu hỏi về cái cuộc chiến tranh của mình, về những cái việc mình đã làm trong suốt cái cuộc chiến tranh bi thảm đó. Cái sức mạnh của nước Mỹ là nó luôn luôn biết tự đặt câu hỏi về quá khứ của mình.
Vâng, thưa nhà văn Nguyên Ngọc, thì riêng về phía Việt Nam, cho tới nay chiến tranh Việt Nam vẫn được mô tả là chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Vậy thì bây giờ nhìn lại thì ông có thấy là cần phải đặt lại vấn đề về cái định nghĩa cuộc chiến tranh này hay không ạ?
Chính là tôi muốn nói về cái điều đó. Xem cái phim này thì đứng về phía người Việt Nam, nó gợi ý rất nhiều cho chúng ta, cho người Việt Nam. Có thể nói rằng ở Việt Nam cái vấn đề nhìn trở lại cuộc chiến tranh, vì sao mình làm cuộc chiến tranh đó và mình đã làm nó như thế nào, nó để lại những cái gì cho mình thì không được đặt mạnh, không được đặt một cách đầy đủ. Thực ra trong suốt mấy chục năm qua, bây giờ đã hơn 40 mấy năm rồi, khi ở Việt Nam mà nói về cuộc chiến tranh này ấy, tại vì Việt Nam là người thắng cuộc trong cuộc chiến tranh này, cho nên nó thường tức là nói theo cái chiều hướng khẳng định và ca ngợi nó. Thế còn cuộc chiến tranh nó đem lại những cái gì cho đất nước này, kể cả cái mặt tốt và cái mặt tàn phá của nó, cái mặt tàn phá cả về vật chất và về tinh thần của nó, thì chưa bao giờ được đặt ra một cách nó nghiêm túc. Riêng tôi là một cái người làm nghệ thuật, tôi ao ước là Việt Nam có thể có một cái bộ phim theo cái kiểu như thế này. Giá như Việt Nam có được một cái tự hỏi lại mình như thế thì theo tôi rất là cần thiết.
Vâng, thưa nhà văn Nguyên Ngọc, thì một trong những vấn đề cần phải đặt lại đó là phải chắc là cái con số tử vong quá lớn về phía Việt Nam, tức là phía Việt Nam đã tiêu hao rất nhiều sinh mạng để mà đổi lấy cái chiến thắng này. Phải chăng cũng cần đặt lại vấn đề là lẽ ra chúng ta có thể có một cách khác để mà đạt được cái mục tiêu là thống nhất và hòa bình mà không cần phải đổ máu nhiều như vậy ạ?
Để trả lời cái câu hỏi đó của anh thì có lẽ tôi xin phép tôi nói cho này, vì sao mà tôi đã đến với cái phim này. Cái người mà rủ tôi đến với cái phim này là một cái bạn Mỹ của tôi, đó là ông Thomas Wiley. Tôi biết Thomas Wiley có một cái duyên rất kỳ lạ, tức là cái hồi sau Mậu Thân, cái khoảng năm 1970-71 thì tôi hoạt động ở cái vùng Bắc Quảng Nam, ở trên cái bờ sông Thu Bồn đó. Và cái thời kỳ đó thì vô cùng ác liệt, và toàn bộ cái vùng đó nó trắng hết, không còn cái màu xanh trên mặt đất. Cái bãi sông Thu Bồn đó, trước đây là một cái bãi sâu nó xanh ngắt này, thì bây giờ nó mọc lên một cái loại cây rất lạ mà người ta gọi là cái bói. Nó giống như lau sậy thế, và nó cũng mênh mông ở trên cái bãi sông. Thì chúng tôi đào hầm bí mật trong cái bãi bói đó. Thì sau này Thomas Wiley để nói với tôi là chính ông mới là thủy quân lục chiến và hoạt động chính trên cái vùng mà tôi đang ở. Hằng ngày ông vẫn bắn vào, tại vì ông nghi ngờ chúng tôi ở trong bãi bói đó. Và có hôm chúng tôi cũng bắn lại. Có hôm thì tôi nói với Wiley, tôi bảo là may là hồi đó ông bắn cũng xoàn cả. Và tôi bắn cũng xoàn. Thì sau này chúng tôi gặp nhau trở lại và trở nên thân thiết với nhau là vì hai cái điều. Một là chúng tôi gặp nhau trong giáo dục. Ông là một cái người đã giúp rất nhiều về cho cái giáo dục ở Việt Nam. Và cả hai chúng tôi đã hết sức ngưỡng mộ Son Châu Trinh. Tôi nhắc đến cái điều đó để mà nói thế này. Son Châu Trinh đã từng nghĩ đến một con đường khác. Nếu mà làm được thì chúng ta có thể đến những cái điều mà chúng ta tha thiết mong muốn, mà có thể tránh được hai cuộc chiến tranh bi thảm và nó tàn phá ghê gớm như thế. Và bên đây cũng rất ngưỡng mộ Phan Châu Trinh trong cái ý tưởng đó. Tôi đánh kính ông rủ tôi đến với cái nhóm của Stenberg và Lindovic.
Vâng, thực trong cái bộ phim này có rất nhiều giai đoạn, trong đó thì có cuộc chiến tại thành phố Huế năm 1968. Có một cái sự kiện mà cho tới nay thì ở Việt Nam hầu như không ai nhắc đến, mà lần đầu tiên thì bản thân ông có nhắc đến trong cái bộ phim, đó là cái cuộc thảm sát ở Huế. Vì sao lại có cái chuyện đó?
Vâng, trong cái chiến dịch Mậu Thân năm 1968 thì Huế là cái thành phố đánh vào được và chiếm lâu nhất. Và do chiếm lâu và tưởng như là giải phóng rồi mà, tưởng như giải phóng hẳn rồi mà, cho nên cả những cái cơ sở bí mật ở trong thành phố đã lập chính quyền, nên những cái họ xuất hiện hết, bộc lộ ra hết. Thế sau đó rồi cái lực lượng mà chiếm thành phố bị đối phương nó quay trở lại và cũng phải mở đường máu mà ra. Khi Hưng Tiên vào anh chiếm, nên là vào anh bắt những người mà anh cho là những người đã cộng tác với Mỹ, với chính quyền Việt Nam. Thì trong cái bắt đó có thể có những người họ cũng có làm cho chính quyền Mỹ và Việt Nam, và cũng có thể có người phạm những cái tội ác đối với những cái cơ sở hoặc những cái người hoạt động theo cái cách mạng ở Huế. Nhưng mà cũng thể có thể bắt nhầm, và thậm chí cũng có thể có những cái người bị bắt là do những cái thù hằn riêng tư. Thế đến cái khi bí quá mà rút ra không được, thì nếu mà thả những người này ra, tất cả những cái cơ sở bí mật mà anh đã chuẩn bị bao nhiêu năm, bây giờ nó bộc lộ ra hết thì sẽ bị những người mà đã bị bắt thả ra đó, người ta lại chỉ hết cái số đó. Theo tôi trong cái tình thế như thế thì là người ta đã có một cái chủ trương là người ta giết những cái người đó. Tôi không trực tiếp vào đấy, cũng không biết là cái lệnh đó từ người nào. Nhưng trong phim thì tôi nói rằng đấy là một cái vết nhơ, một cái vết đen ở trong cái cuộc chiến tranh về phía Việt Nam. Trong phim thì cũng không phải là chỉ có cái chuyện đó, còn có những cái ví dụ như những cái vụ thanh trừng từ sau cách mạng tháng 8. Thì theo tôi đó, trong cái phim này đã nói chính xác về những điều đó, kể cả phía Việt Nam và kể cả về phía Mỹ, những cái vụ tàn sát văn vật phía Việt Nam nữa. Cơ bản là nói chính xác, nói đúng, khách quan và công bằng. Thì đấy cũng là một cái quý ở cái phim này. Và cái điều đó nó cũng làm cho chúng tôi cũng phải nghĩ lại, chúng tôi đã đi một con đường như thế nào mà có thể dẫn đến cái hành động như thế, những cái vết đen như thế.
Bộ phim này thì chắc có lẽ cũng khiến cho mọi người vừa nhớ lại chiến tranh Việt Nam, mà cũng có thể vừa đặt lại câu hỏi vì sao là chiến tranh đã chấp dứt từ lâu, từ hơn 40 năm giữa Việt Nam và Mỹ đã có sự hòa giải, nhưng mà giữa người Việt Nam với nhau thì vẫn chưa có.
Trong phim thì Bảo Ninh nói một cái, mà cái điều đó là theo tôi thì ở Việt Nam bây giờ người ta cũng nghĩ những người đã tham gia kháng chiến, tham gia cái cuộc chiến tranh Pháp rồi đến cuộc chiến tranh Mỹ, nó vừa có tính chất chống xâm lược, vừa có tính chất giải phóng dân tộc, nhưng mà có cái tính chất nội chiến. Và càng về sau thì cái tính chất nội chiến nó càng sâu đậm hơn. Một cái cuộc tàn sát nhau, một vinh nghệ tương tàn vì ý thức hệ. Cái đó là một cái sự thật. Bảo Ninh đã nói điều đó, và tôi nghĩ là ở Việt Nam bây giờ có người đã nói ra, có người chưa nói ra, nhưng mà người ta đều thấy cái điều đó cả. Cái mà ông Lê Xuân Khoa ông gọi là cái cuộc chiến tranh, cái tính chất lý nghiệm của cuộc chiến tranh Việt Nam, chiến tranh ý thức hệ, thì chính cái đó nó phá nát cái xã hội Việt Nam. Trong cái phim tôi có nói ở cái tập gần cuối, tôi có nói rằng cuộc chiến tranh này nó chia rẽ dân tộc kinh khủng. Và cho đến bây giờ thì tôi nghĩ rằng cũng chưa bao giờ cái dân tộc Việt Nam mình bị chia rẽ như bây giờ. Cái tính chất ý thức hệ của cuộc chiến tranh đó, nó làm cho cái xã hội Việt Nam bị xé lát. Cái hậu quả đó đến bây giờ vẫn còn.
Vâng, thì cái sự chia rẽ đó cũng phải chăng một phần xuất phát từ cái giai đoạn sau năm 75, tức là khi mà miền Bắc đã chiến thắng miền Nam thì lại xảy ra những cái cảnh đưa lính chế độ cũ đi học tập cải tạo, và sau đó là có những cái chính sách và những cái hành động khiến cho rất nhiều người đã phải bỏ nước ra đi, vượt biên, và nhiều người đã bỏ mạng.
Cái sự chia rẽ đó nó là hậu quả của cái tính chất của cuộc chiến tranh đó, tính chất nội chiến và càng ngày càng đậm của cuộc chiến tranh. Đấy là cái nguyên nhân chính, đây là cái gốc của cái vấn đề. Rẽ ra nếu mà tỉnh táo thì sau năm 75 anh hiểu ra cái điều đó và anh xử trí, tức là quay trở lại được. Thôi nó lỡ đã đi qua như thế rồi, anh đã chọn con đường đó, và con đường đó nó dẫn đến một cuộc nội chiến như thế. Thế thì sau năm 75 anh không những là anh không chữa được đi cái đó, anh không tỉnh táo để có thể là chủ động hòa giải, mà một loạt những chính sách nhau sau năm 75 càng làm đậm thêm cái đó, làm sâu sắc thêm, làm cái tình hình nó càng trở nên tệ hại hơn, xấu xa hơn, khó khăn hơn.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn nhà văn Nguyên Ngọc.
Cảm ơn anh.
Chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây đã kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Washington bác bỏ cáo buộc của Bình Nhưỡng rằng Mỹ đã tuyên chiến với Bắc Triều Tiên. Chính quyền Campuchia không cho lãnh đạo đối lập Kem Sokha tại ngoại hầu tra. Thủ tướng Đức Angela Merkel nỗ lực tìm một đa số ổn định để cầm quyền. Venezuela chỉ trích sắc lệnh nhập cư mới của Mỹ. Mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng Rohingya gây bất hòa trong nội bộ ASEAN.
Quý thính giả có thể nghe chương trình.
Trong chương trình RFI ngày mai, ngoài bản tin thời sự và phần điểm báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí xã hội tại Anh Quốc, khủng bố và nỗi lo tình trạng di dân khai mang là trẻ em. Lê Hải tường thuật từ London. Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai. Xin cảm ơn và tạm biệt quý thính giả.